Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 20 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm và tặng quà các đơn vị trực giao thừa. Giáo dục học sinh gìn giữ giá trị truyền thống qua hoạt động trải nghiệm. Tạo điều kiện thuận lợi người dân tới du xuân, mua sắm tại chợ hoa, chợ Tết. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 19 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm và động viên cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cơ sở điều trị tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên và cán bộ chiến sĩ công an thành phố Thái Nguyên. Đây là những đơn vị phải đảm bảo lực lượng trực các ngày Tết và trực đêm giao thừa, góp phần đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Tại các nơi đến thăm, sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo những kết quả đạt được trong năm qua, phương án trực và làm việc trong dịp Tết, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng quà chúc mừng năm mới và động viên toàn thể cán bộ, viên chức, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trong những ngày Tết để phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm và an toàn. Ngày 19 tháng 1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên về chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2023. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành đoàn đã thông tin nhanh về các hoạt động nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Xây dựng đoàn vững mạnh về tổ chức. Năm qua, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 109 hoạt động lớn cấp thành phố, thu hút trên 127.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia với tổng kinh phí thực hiện xã hội hóa trên 1,4 tỷ đồng, hoàn thành vượt 5 trên 10 chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2022. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố đã phối hợp tổ chức định hướng việc làm và khởi nghiệp cho 2.000 đoàn viên thanh niên, xây dựng mới 11 khu thể dục liên hoàn tại các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tổ chức thành công cuộc thi hùng biện tiếng Anh qua hình thức xây dựng video clip với chủ đề Tôi yêu thành phố Thái Nguyên, trao tặng 18 mô hình phân loại rác thải tại nguồn, phối hợp khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 500 đối tượng, tặng 1.230 suất quà cho đối tượng đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, tuổi trẻ thành phố đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên, tổ chức thành công Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Thường vụ Thành đoàn đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục quan tâm tạo điều kiện quy hoạch công tác cán bộ, bố trí đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở phù hợp, đồng bộ hóa dữ liệu thông tin của đoàn viên, xây dựng các trang thông tin tuyên truyền về các hoạt động của tuổi trẻ thành phố trên website của tỉnh đoàn, nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn chủ chốt ở cơ sở, tổ chức hội thảo ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên thanh niên thực hiện chuyển đổi số, quan tâm kết nối, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, v.v. Chiều ngày 18 tháng 1, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức diễu hành tuyên truyền về an ninh trật tự an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tham gia diễu hành có trên 150 người, bao gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cán bộ công an là đoàn viên thanh niên và đoàn viên các phường xã trên địa bàn. Đoàn đã diễu hành bằng mô tô gắn hồng kỳ qua các tuyến đường phố chính trên địa bàn và thông qua loa tuyên truyền lưu động, truyền tải các nội dung về luật giao thông đường bộ, các quy định về phòng chống các loại vũ khí, vật liệu nổ, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, v.v. Thông qua việc diễu hành tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức của người dân đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công tác quản lý sử dụng pháo, đèn trời, v.v. Tiếp nối các hoạt động tại không gian Tết Quý Mão năm 2023 với chủ đề Sắc Xuân thành phố Thái Nguyên, tối ngày 19 tháng 1 tại sân khấu quảng trường Võ Nguyên Giáp đã diễn ra đêm nhạc sôi động, trẻ trung, đầy màu sắc hấp dẫn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách gần xa. Tại chương trình, hơn 20 tiết mục hát múa, ảo thuật, nhảy hiện đại, nhảy dân vũ đã được các câu lạc bộ nghệ thuật, các nhóm nhạc, nhóm nhảy hiện đại và các đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên biểu diễn. Với sự đầu tư tập luyện kỹ càng cùng phong cách trình diễn tự tin, các tiết mục đều mang đến không khí vô cùng sôi động, hấp dẫn, thể hiện sự hân hoan chào đón Tết Nguyên đán cổ truyền và ca ngợi vẻ đẹp của đất trời vào xuân, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Thông qua chương trình, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, giúp giới trẻ có cơ hội được tự tin thể hiện năng khiếu, đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các nhóm, các câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tại thửa đất số 946, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2 m², loại đất BHK, và thửa đất số 294, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5 m², loại đất NTS, và ban hành quyết định số 1048 QĐUBNZ về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng. Trong đó giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thưởng bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Hường vẫn chưa nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1049 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Tuấn tại thửa đất số 295, tờ bản đồ địa chính số 2, tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn. Diện tích 969,7 m², loại đất BHK. Quyết định số 1048 ngày 3 tháng 2 năm 2021, đợt 17, và quyết định số 7545 ngày 28 tháng 7 năm 2021, đợt 53, về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông với tổng số tiền trên 597 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai quyết định phê duyệt và 6 lần mời ông Nguyễn Minh Tuấn nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Tuấn vẫn chưa nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Sau khi có ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, nhưng hộ ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Về ý kiến thắc mắc của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 29 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Tuấn, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đề nghị hộ ông Tuấn đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Tuấn không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp các em thêm hiểu và thêm yêu ngày Tết cổ truyền của dân tộc, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm như làm đồ trang trí cho ngày Tết, gói bánh chưng Tết, v.v. Thông qua các hoạt động này cũng là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc cho các em học sinh. Ghi nhận của phóng viên tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng. Háo hức, phấn khởi và xen chút hồi hộp, đó là cảm xúc của các em học sinh lớp 6A1 trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng khi được tham gia trải nghiệm làm đờ co cho ngày Tết Nguyên đán năm 2023. Bằng những vật liệu như giấy màu và những phụ kiện khác, các em đã thỏa sức sáng tạo, làm nên những sản phẩm đồ trưng bày ngày Tết rất phong phú, đa dạng. Em thì làm mẹt hoa trang trí, em thì làm trang pháo, v.v. Thông qua hoạt động này, mới thấy được nhiều em rất khéo tay và có những ý tưởng mới. Và hơn hết là các em rất vui vẻ, phấn khởi.
Em cảm thấy rất vui và ý nghĩa. Vui và ý nghĩa vì em đã biết thêm những điều mới mẻ, làm những đồ vật dụng decor rất là đẹp và cách làm bánh chưng ạ.
Qua buổi trải nghiệm ngày hôm nay được làm những cái decor trang trí, con cảm thấy rất là vui và ý nghĩa vì hiểu thêm được nhiều văn hóa nét đẹp của ngày Tết Việt Nam ạ.
Cùng với việc tự làm decor trang trí nhà cửa, các em học sinh còn được cô giáo và các bậc phụ huynh hướng dẫn cách làm bánh chưng ngày Tết. Bánh chưng là một loại bánh truyền thống của dân tộc Việt nhằm thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với cha ông và đất trời. Là loại bánh có lịch sử lâu đời trong ẩm thực truyền thống Việt Nam còn được sử sách nhắc lại. Bánh chưng có vị trí đặc biệt trong tâm thức của cộng đồng người Việt. Nhiều em lần đầu tiên được xem gói bánh và tham gia gói bánh nên rất thích thú, chăm chú theo dõi cô giáo và các bậc phụ huynh hướng dẫn từng khâu làm bánh. Mặc dù còn bỡ ngỡ, lóng ngóng trong việc trải lá, gấp lá và gói bánh, nhưng các em rất thích thú và hào hứng. Với nhịp sống hối hả như hiện nay, phần lớn các gia đình ở thành thị không còn giữ truyền thống gói bánh chưng ngày Tết nữa, mà thường đi đặt hoặc mua một hai cặp bánh về thờ và để ăn Tết. Việc được hướng dẫn tự tay làm bánh chưng không những trang bị thêm cho các em các kỹ năng, mà còn là cách để truyền dạy các em lưu giữ những nét đẹp truyền thống bao đời của dân tộc. Và sau này, chính các em là người kế thừa và gìn giữ những nét đẹp đó. Cô giáo Đào Thị Vân Anh, giáo viên trường 915 Gia Sàng, là một trong những giáo viên rất chú trọng đến việc dạy các kỹ năng mềm cho các em, chia sẻ.
Trong những năm gần đây thì việc giáo dục đạo đức, phẩm chất, tư tưởng, lối sống của học sinh là vô cùng quan trọng. Và xuất phát từ cái yêu cầu thực tế đó thì chúng tôi thiết nghĩ rằng giáo dục học sinh thông qua những hoạt động trải nghiệm bao giờ cũng là những hoạt động vô cùng ý nghĩa. Và nhân dịp Tết Nguyên đán thì tôi có hướng tới các em là lưu giữ lại những cái nét sinh hoạt văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam như là gói bánh chưng, làm pháo Tết, rồi làm những cái sản phẩm để trang trí trong gia đình.
Thông qua hoạt động trải nghiệm nhằm hướng tới cho các em lưu giữ lại những nét đẹp của dân tộc trong ngày Tết cổ truyền như thế này. Đây là hoạt động ý nghĩa, qua đây góp phần bồi dưỡng thêm cho các em tình yêu đối với những giá trị truyền thống của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán ở Việt Nam là sự khởi đầu cho năm mới. Vào dịp này, mọi người tạm quên đi những bộn bề lo toan của cuộc sống để chung vui bên mái ấm gia đình. Vì ý nghĩa đó, nhiều gia đình rất quan trọng việc làm cỗ ngày Tết, đặc biệt là mâm cỗ cúng giao thừa. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, nhiều trẻ em do công việc quá bận rộn, không có thời gian chuẩn bị mâm cỗ Tết để cúng tổ tiên hoặc muốn dành thời gian nghỉ ngơi có thể đặt cỗ Tết. Và dịch vụ này trong vài năm trở lại đây ngày càng nở rộ. Chị Nguyễn Thị Hường là chủ một cửa hàng tạp hóa lớn ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Những ngày giáp Tết đang tất bật bán hàng. Cả nhà tập trung vào gói hàng, bán hàng và giao hàng, nên hôm nào cũng bán hàng từ sáng tới tối muộn. Càng gần giao thừa, khách đông, việc càng bận. Vì vậy rất khó để có thời gian dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa. Chính vì vậy, nhiều năm qua chị phải thuê người dọn nhà, còn cỗ cúng giao thừa, chị cũng đặt sẵn. Chị cho biết, ngoài đặt sẵn mâm ngũ quả thắp hương Tết, tôi thường đặt trước hai mâm cỗ. Đến chiều 30 Tết, sẽ có nhân viên mang đến tận nhà, một mâm tất niên, còn một mâm dành để cúng gia tiên vào đêm giao thừa. Cùng với đó, tôi cũng đặt sẵn nguyên liệu để gia đình làm cơm trong mấy ngày Tết. Còn bạn trẻ Phạm Thị Diệu ở phường Đồng Quang hiện đang làm việc tại một ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết, tuy mới lập gia đình được 4 năm nay, nhưng hầu như 2 năm gần đây, em phải đặt mâm ngũ quả sẵn tại một hàng hoa quả ở chợ Thái. Còn cỗ cúng giao thừa và cỗ tất niên, em lựa chọn một cơ sở chuyên làm mâm cỗ cúng giao thừa của người quen ở phường Trương Vương. Nói về giá cả, chất lượng và sự tiện lợi của việc đặt dịch vụ làm mâm ngũ quả và cỗ cúng giao thừa, Diệu cho biết.
Do nhà neo người lại không ở cùng ông bà nội ngoại hai bên, mà công việc ở ngân hàng của tôi thì rất là bận. Chồng tôi lại làm trong lực lượng vũ trang nữa, nên là hầu như cả hai vợ chồng không có thời gian để làm cỗ Tết và dọn dẹp nhà cửa. Cũng may là có cái dịch vụ làm mâm ngũ quả và cỗ Tết, nên cũng đỡ cho những cái gia đình bận rộn như gia đình chúng tôi rất là nhiều. Tôi thấy chất lượng mâm ngũ quả và cỗ Tết bây giờ rất là tốt, phong phú và đẹp mắt. Tôi thấy giá cả cũng khá là ổn định, không tăng nhiều.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có rất nhiều người nhận làm mâm ngũ quả và cỗ Tết. Bên cạnh những cơ sở nhận làm cỗ Tết quanh năm thì có rất nhiều người chỉ nhận làm vào dịp Tết. Qua khảo sát thị trường, chúng tôi thấy mâm ngũ quả ngày Tết được làm với rất nhiều giá, dao động từ 400.000 đồng đến vài triệu đồng trở lên tùy loại hoa quả và kích cỡ mâm ngũ quả. Chỉ cần lướt mạng xã hội Facebook một vòng, có rất nhiều trang cá nhân đăng quảng cáo nhận làm mâm cỗ Tết. Chị Lê Quỳnh Trang, một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội thành phố Thái Nguyên. Từ nhiều năm nay, cơ sở của chị tại tổ 9, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên rất đông khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ tín nhiệm. Ngoài làm các loại bánh và món ăn vặt nổi tiếng được đăng bán online, thu hút đông đảo khách hàng đặt mua, chị Trang còn rất đông khách với mâm cỗ Tết xôi gà thắp hương. Ngoài các món ăn truyền thống ngày Tết như bánh đa nem, giò, thịt đông, món xôi nhà chị rất nổi tiếng với hàng chục loại xôi được trang trí đẹp mắt như xôi hoa cau đậu xanh, xôi ngũ sắc lá nếp, xôi gấc, xôi hoa đỗ các màu, v.v. Trung bình một mâm lễ xôi gà có giá dao động từ 800 đến 1,2 triệu đồng tùy kích cỡ. Tuy nhiên năm nay, chị nhận được nhiều đơn hàng đặt mâm lễ cúng giao thừa từ 1,4 triệu đến 2,5 triệu đồng. Những ngày sắp Tết, chị phải huy động cả gia đình, bạn bè và thuê thêm nhân công để làm các đơn hàng kịp trả cho khách theo đúng giờ đặt. Nói về nhu cầu đặt mâm cỗ Tết cũng như công việc của mình, chị Lê Quỳnh Trang cho biết.
Nhiều năm nay ngoài những cái món bánh và món ăn truyền thống thì gia đình tôi còn nhận đặt thêm những cái mâm cỗ Tết, chủ yếu là xôi và gà để thắp hương. Và hiện nay thì ở trên thị trường cái nhu cầu về mâm cỗ thắp hương Tết thì nó không chỉ ngon mà còn nó phải là đẹp mắt. Vì vậy mà để trang trí được một mâm mà xôi hoa đậu ấy thì nó rất là kỳ công. Thì mỗi mâm cỗ Tết chúng tôi làm ra thì nó thứ nhất là phải đẹp, thứ hai là phải có tính nghệ thuật cao. Với năm nay thì cái nhu cầu đặt cỗ Tết ấy nó có tăng nhẹ so với mọi năm. Giá cả thì nó cũng tăng không đáng kể.
Bà Trần Thị Hạ ở phường Túc Duyên cũng là một người làm cỗ Tết khá đông khách. Bà Hạ thường chỉ nhận làm xôi gà để cúng giao thừa. Tuy nhiên do nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng, bà còn nhận sắp lễ cúng giao thừa trọn gói. Các lễ vật tùy theo khách chọn với giá tăng hơn ngày thường khoảng 10% đến 15%. Theo đó xôi gấc giá từ 50.000 đến 200.000 đồng một đĩa tùy loại. Bánh chưng từ 60 đến 150.000 đồng một chiếc tùy kích cỡ. Giò lợn 200.000 đồng trên 1 kg. Bánh đa nem 10.000 đồng một chiếc, v.v. Bà cho biết, riêng mâm cỗ cúng giao thừa năm nay, nhà tôi đã nhận gần 40 mâm, còn cỗ ăn tất niên là 16 mâm. Hiện bà đã chốt đơn hàng và không nhận thêm vì làm nhiều sẽ không đảm bảo chất lượng. Có thể thấy, thay vì phải tất bật chợ búa, nhiều trẻ em dành thời gian đó để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và đi chúc Tết. Việc các bà, các mẹ ngoài tập trung lo cho gia đình, công việc hàng ngày nhưng vẫn luôn chu toàn cho giá trị truyền thống trong dịp Tết. Đặc biệt là việc chuẩn bị làm mâm cỗ Tết thờ cúng tổ tiên, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và du khách gần xa đã và đang nô nức đi chợ hoa chợ Tết. Đây cũng được xem là một cách du xuân và tận hưởng không khí Tết. Để hoạt động chợ hoa chợ Tết diễn ra thành công, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phường triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch tổ chức chợ đã được phê duyệt. Chợ hoa chợ Tết năm Quý Mão năm 2023 tại khu vực trung tâm được thành phố Thái Nguyên giao cho Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương tổ chức từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1, tức ngày 19 đến 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, với quy mô trên 370 gian hàng. Đây được xem là không gian văn hóa không chỉ giúp mọi nhà, mọi người có thể tìm mua được những cây cảnh, vật dụng trang trí nhà cửa trong dịp Tết, mà hơn cả, chợ Tết góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết đến xuân về. Để tạo thuận lợi cho người tiêu dùng có không gian mua sắm cũng như du xuân rộng rãi, thoải mái, Ban tổ chức chợ Tết đã sắp xếp bố trí các gian hàng theo từng khu vực, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa thuận tiện cho giao thương hàng hóa. Cụ thể, tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp là chợ Hoa Đào, khu vực vỉa hè các tuyến đường Hùng Vương, Nha Trang, Nguyễn Du, bố trí các gian hàng bán các loại hoa lan, hoa mai, quất cảnh, bưởi cảnh, vật dụng trang trí nhà cửa. Trò chuyện với chúng tôi, chị Chu Thị Yến, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, một tiểu thương kinh doanh tại chợ, vui mừng nói.
Năm nay thì người tham gia bốc thăm và người tham gia bán hàng rất là đông. Nhưng mà phường Trương Vương tổ chức thì rất là chặt chẽ. Người tham gia có thể chọn các gian hàng mình mong muốn và người nào cũng có gian hàng của người đấy. Mỗi năm thì phải tầm từ 20-21 mọi người mới ra bán hàng. Nhưng mà năm nay thì ra bắt đầu từ 18-19 đã bắt đầu được ra rồi. Sớm hơn 1 ngày 2 ngày so với người dân bán hàng là cũng phấn khởi rất nhiều.
Còn chị Nguyễn Hương Hà ở tỉnh Quảng Ninh, một khách hàng tại chợ Hoa, chợ Tết, khu vực trung tâm của thành phố Thái Nguyên đã chia sẻ cảm nhận.
Tôi là một người con xa quê nên hôm nay tôi về quê thì tôi cảm thấy không khí ở chợ này rất vui và người bán và người mua rất thân thiện. Tôi cảm thấy hoa rất đa dạng phong phú, đáp ứng được nhu cầu cần thiết của người dân.
Bên cạnh việc sắp xếp bố trí các gian hàng hợp lý, Ban tổ chức chợ Tết còn đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Do đó, dù chợ được diễn ra trong thời gian dài nhưng cơ bản không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, không xảy ra ùn tắc giao thông và góp phần tạo nên điểm nhấn trong không gian đô thị của thành phố Thái Nguyên dịp sắp Tết Nguyên đán. Trao đổi về vấn đề này, ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên nói:
Riêng đối với công tác vệ sinh môi trường thì chúng tôi đã hợp đồng với công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên về việc đảm bảo cái việc thu dọn vệ sinh hàng ngày trong cái quá trình diễn ra chợ hoa chợ Tết và đặc biệt là theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố là đến trước 19 giờ ngày 30 Tết thì sẽ được dọn dẹp để đảm bảo cho cái việc đón giao thừa. Đối với an ninh trật tự thì ngoài lực lượng của công an phường thì có sự tăng cường của công an thành phố và bên cạnh đó thì chúng tôi huy động 100% lực lượng ban bảo vệ dân phố và cũng như là thành lập hai cái tổ kiểm tra để thứ nhất là đảm bảo cái việc tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn chợ và cũng như là xử lý các cái sự việc phát sinh trong quá trình mà chợ hoa chợ Tết hoạt động.
Có thể khẳng định với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, nên công tác tổ chức, quản lý chợ hoa chợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn phường Trương Vương đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo không khí phấn khởi, tươi vui cho các tầng lớp nhân dân và du khách gần xa tới du xuân, mua sắm tại chợ. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 1 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Ngày 9 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chấp thuận để Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa chợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 10 tháng 1 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 19 đến ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông cấm tạm thời xe ô tô tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Đội Cấn và cầu Bến Tượng. Để triển khai công tác phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa chợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đồng bộ theo quy định. Công an thành phố thực hiện tuần tra kiểm soát phân luồng và hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường phố Đội Cấn, Nguyễn Du, Hùng Vương, Nha Trang, Bến Tượng, Quyết Tiến và cầu Bến Tượng trong thời gian tổ chức chợ hoa chợ Tết, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Thưa quý vị và các bạn, không gian Tết Quý Mão năm 2023, sắc xuân thành phố Thái Nguyên diễn ra từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức ngày 25 tháng 12 năm 2022 âm lịch, đến hết ngày 4 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Trong các ngày diễn ra các hoạt động tại đây, có rất đông người dân thành phố Thái Nguyên và du khách đến vui chơi, trải nghiệm các trò chơi dân gian. Tuy nhiên, để đảm bảo cảnh quan cũng như giữ gìn môi trường, đề nghị người dân và du khách cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi, để rác đúng nơi quy định. Phụ huynh khi dẫn con đến tham quan, vui chơi, yêu cầu trông nom con cái không để các cháu chạy nhảy, làm hỏng những chậu hoa, cây cảnh và những vật dụng trang trí. Đặc biệt, không hút thuốc lá tại nơi công cộng, bởi nơi đây các gian hàng được làm bằng tranh tre. Chỉ một chút lơ là tàn thuốc rơi có thể dẫn đến cháy nổ. Để có một không gian Tết ý nghĩa phục vụ nhân dân, cần lắm sự nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Thưa quý vị và các bạn, không gian Tết Quý Mão năm 2023, sắc xuân thành phố Thái Nguyên diễn ra từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức ngày 25 tháng 12 năm 2022 âm lịch, đến hết ngày 4 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Trong các ngày diễn ra các hoạt động tại đây, có rất đông người dân thành phố Thái Nguyên và du khách đến vui chơi, trải nghiệm các trò chơi dân gian. Tuy nhiên, để đảm bảo cảnh quan cũng như giữ gìn môi trường, đề nghị người dân và du khách cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi, để rác đúng nơi quy định. Phụ huynh khi dẫn con đến tham quan, vui chơi, yêu cầu trông nom con cái không để các cháu chạy nhảy, làm hỏng những chậu hoa, cây cảnh và những vật dụng trang trí. Đặc biệt, không hút thuốc lá tại nơi công cộng, bởi nơi đây các gian hàng được làm bằng tranh tre. Chỉ một chút lơ là tàn thuốc rơi có thể dẫn đến cháy nổ. Để có một không gian Tết ý nghĩa phục vụ nhân dân, cần lắm sự nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.